Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 7 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 bài phỏng vấn Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, về các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2014. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày hành trình ơn gọi chiêm niệm và khổ tu của một nữ đăng sĩ si tô. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài phép lạ thánh thể, bánh thánh được bảo tồn nguyên vẹn từ 285 năm nay tại Siena. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiết Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi người biết kiếm tìm Chúa Giêsu hiện diện nơi các anh chị em bé nhỏ khổ đau, nạn nhân của chiến tranh, của các tệ nạn khai thác bóc lột trẻ em, tra tấn, buôn bán khí giới, buôn bán người. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ hiển linh cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng hôm qua. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, tổng giám mục và giám mục. Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu đến cho mọi người, người Do Thái cũng như toàn nhân loại, được đại diện bởi ba đạo sĩ phương Đông. Họ đại diện cho tất cả những người kiếm tìm Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hướng dẫn, để nhận ra ánh sáng soi đường tìm đến với Chúa cứu thế qua dấu chỉ khiêm tốn của một trẻ thơ. Ba nhà đạo sĩ đại diện cho tất cả những người kiếm tìm Thiên Chúa trong các tôn giáo và trong các triết thuyết của toàn thế giới. Một cuộc kiếm tìm vô tận. Họ làm thành đoàn ngũ những người kiếm tìm Thiên Chúa thuộc mọi thời đại, kiếm tìm ánh sáng thật để đến với Chúa. Trên con đường tìm kiếm ấy, ba nhà đạo sĩ đã gặp nhiều khó khăn, cám dỗ, tăm tối và thất vọng. Nhưng nhờ Thánh Thần gợi ý qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh, họ biết Vua Cứu Thế sinh ra tại Bethlehem trong thành David, và họ đã lại ra đi, trông thấy ánh sao và rất đỗi vui mừng. Họ tìm thấy con trẻ và Maria mẹ người, quỳ thờ lạy và dâng các lễ vật biểu tượng. Ơn của Chúa Thánh Thần đã giúp họ và hướng dẫn họ nhận ra rằng các tiêu chuẩn của Thiên Chúa rất khác các tiêu chuẩn của loài người. Rằng Thiên Chúa không tự biểu lộ ra trong quyền năng của thế giới này, nhưng hướng tới chúng ta trong sự khiêm hạ của tình yêu người. Như thế các nhà đạo sĩ là gương mẫu sự trở về với niềm tin đích thực, bởi vì họ đã tin nơi lòng lành của Thiên Chúa hơn là nơi ánh quang bề ngoài của quyền bính. Hang đá chỉ cho chúng ta thấy một con đường khác với con đường mà tâm thức trần gian thèm muốn. Đó là con đường sự hạ mình của Thiên Chúa, vinh quang dấu ẩn của người trong máng cỏ Bethlehem, trong thập giá trên đồi Calvario, nơi các anh chị em đau khổ. Xin Chúa cho chúng ta cũng biết bước vào trong mầu nhiệm như ba đạo sĩ, bảo vệ và giải thoát chúng ta khỏi các cám dỗ, che giấu ánh sao giúp chúng ta tiến đến gặp Chúa Giêsu. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi các ảo tưởng, các tự phụ, các ánh sáng của chúng ta, để chúng ta can đảm tìm Chúa trong sự khiêm nhường của lòng tin và có thể gặp Chúa là ánh sáng.
Cũng như mọi năm, có nhiều đoàn rước ba vua cưỡi ngựa từ nhiều tỉnh Italia về diễn hành trên đại lộ Hòa Giải và tiến về quảng trường Thánh Phêrô trong các sắc phục và cờ quạt thời Trung Cổ màu mè rất đẹp. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Ngài nói, trong đêm Chúa Giáng sinh đã có vài một đồng người Do Thái tìm đến hang đá thờ lạy Chúa. Hôm nay, trong lễ hiển linh, chúng ta kỷ niệm ba đạo sĩ từ Đông Phương tìm tới thờ lạy hài nhi vua người Do Thái, đấng cứu thế đại đồng. Cử chỉ thờ lạy của các đạo sĩ làm chứng cho thấy Đức Chúa Giêsu đến trần gian không chỉ cho dân Ngài mà cho tất cả mọi người. Vì thế, ngày lễ hôm nay cử hành việc Chúa biểu lộ tình yêu và cống hiến ơn cứu độ cho mọi dân tộc. Như là đấng tạo dựng và là cha của mọi người, Ngài muốn là đấng cứu độ mọi người. Vì thế chúng ta được mời gọi luôn nuôi dưỡng sự tin tưởng và hy vọng lớn đối với mỗi một người, cả những người xem ra xa Chúa, nhưng bị tình yêu si mê và trung thành của Ngài theo đuổi. Phúc âm trình thuật chuyến du hành của ba đạo sĩ phương Đông đi tìm gặp Đức Chúa Giêsu Kitô. Họ chú ý tới các dấu chỉ, không mệt mỏi đương đầu với các khó khăn, can đảm lãnh nhận các hậu quả cuộc gặp gỡ với Chúa. Đối với chúng ta cũng thế, kiếm tìm Thiên Chúa có nghĩa là bước đi, nhìn trời và nhận ra nơi dấu chỉ của ngôi sao Thiên Chúa vô hình nói với con tim chúng ta. Ngôi sao có thể dẫn chúng ta tới gặp Chúa Giêsu là lời Chúa. Nó là ánh sáng định hướng cho con đường đời ta, nuôi dưỡng và tái sinh đức tin của ta, liên tục canh tân con tim và các cộng đoàn. Vì thế, đừng quên đọc và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa là ánh lửa soi đường cho ta đến với Chúa. Đức Thánh Cha đã chúc mừng các tín hữu Kitô Công giáo và chính thống Đông phương cử hành lễ Giáng sinh ngày mùng 6 tháng Giêng. Hôm qua cũng là ngày quốc tế nhi đồng truyền giáo. Ngài khích lệ các nhà giáo dục vuông trồng tinh thần truyền giáo nơi các em, để các em làm chứng cho sự diệu hiền của Thiên Chúa và loan báo tình yêu của Chúa cho mọi người.
Torino, Tổng giáo phận Torino ở miền Bắc Italia đang chuẩn bị cho ba biến cố lớn trong năm nay, đó là kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco, trưng bày khăn liệm thánh và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây vào ngày 21 tháng 6. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Cesare Nocilia nói, trong toàn giáo phận, chúng tôi đã khởi sự hành trình chuẩn bị qua các tài liệu, đặc biệt cho các bạn trẻ, với chủ đề tình yêu lớn nhất. Ngoài ra, tại các giáo xứ có một loạt các cuộc gặp gỡ về tông huấn niềm vui tin mừng của Đức Thánh Cha Francisco. Cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh tại thành Torino sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 đến 29 tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Về điểm này, Đức Tổng Giám mục Nocilia nhận định rằng giáo huấn của Thánh Bosco là rất tín nhiệm nơi người trẻ. Người trẻ cần cảm thấy mình có trách nhiệm để họ ý thức rằng thế giới không bắt đầu từ nơi họ, nhưng cũng từ sự dấn thân và thiện chí của họ. Cần dành khoảng trống cho họ, nhưng với sự dấn thân và các giá trị của sứ điệp Kitô.
Istanbul, lần đầu tiên từ 92 năm nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho phép một giáo hội Kitô xây một thánh đường mới tại thành phố Istanbul. Đó là nhà thờ của giáo hội chính thống Siro thuộc khu phố Yenisey, cách trung tâm thành phố Istanbul 12 cây số, gần phi trường Atatürk. Thánh đường được xây trên đất của thành phố và được ân nhân tài trợ chi phí. Viên đá đầu tiên sẽ được đặt trong những tháng tới đây. Trong những thập niên qua, nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép các giáo hội Kitô xây cất thêm một thánh đường nào, nhưng chỉ cho phép sửa chữa các nhà thờ đã có. Thủ tướng Ahmet Davutoğlu của Thổ tuyên bố việc cho phép trên đây hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua như một chính sách dần dần cởi mở đối với các tôn giáo thiểu số không thuộc Hồi giáo tại nước này, đồng thời ông bảo đảm quyền công dân của các tín đồ ấy. Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay thuộc vào những miền quan trọng nhất thuộc Kitô giáo thời sơ khai. Cho đến thế kỷ 20, các tín hữu Kitô là một thiểu số đáng kể tại nước này, chiếm khoảng 30% dân số toàn quốc, nhưng hiện nay chỉ còn lại khoảng từ 100 đến 150.000 tín hữu Kitô trên tổng số 75 triệu dân Thổ Nhĩ Kỳ, tức là 0,2% dân số toàn quốc. Nguyên nhân sự giảm sút trầm trọng này là cuộc diệt chủng người Armeni trong thời đệ nhất thế chiến, tiếp đến là sự trao đổi dân giữa Hy Lạp và Thổ sau Hiệp định Lausanne, Thụy Sĩ năm 1923, sau đó là chính sách tôn giáo của Thổ gây nhiều khó khăn. Trong 4 thập niên qua, các tín hữu chính thống Hy Lạp ở thành phố Istanbul giảm từ 85.000 xuống còn 2.000 người như hiện nay. Tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn 53.000 tín hữu công giáo, phần lớn là những người nước ngoài nhập cư.
Jerusalem, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ sẽ viếng thăm Thánh Địa lần thứ 15 từ ngày 11 đến 15 tháng Giêng tới này để liên đới và trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Cuộc viếng thăm thường niên của các giám mục Âu Mỹ sẽ bắt đầu từ Bethlehem, và trong chương trình các vị cũng sẽ đến miền Gaza, Hebron và thành phố Sderot của Israel, giáp giới với miền Gaza và thường bị nhóm Hamas pháo kích. Trong những ngày viếng thăm, phái đoàn giám mục Âu Mỹ cũng sẽ đến thung lũng Kremizan, đang bị đe dọa vì bức tường an ninh do Israel dựng lên và dân chúng tại làng Công giáo Beit Chala kịch liệt chống lại việc xây tường này. Thông cáo của phái đoàn giám mục Âu Mỹ khẳng định rằng các giám mục không đến thánh địa để xin đặc ân cho các tín hữu Kitô và cũng chẳng phải vì lý do chính trị, mặc dù cuộc gặp gỡ đặt các vị trước các vấn đề thuộc loại này. Lý do mục vụ vẫn là chủ yếu và cuộc hành hương cũng như kinh nguyện chính là lý do cuộc viếng thăm thường niên này, cùng với công việc thuyết phục mà các giám mục được kêu gọi thực hiện khi trở về quốc gia liên hệ, gây ý thức nơi các chính quyền và dư luận quần chúng về tình trạng tại thánh địa và của các tín hữu Kitô ở địa phương.
Hán thành thứ ba hôm qua, mùng 6 tháng Giêng, thánh lễ thứ 1000 đã được cử hành tại thủ đô Hán thành để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại bán đảo Triều Tiên còn bị chia cắt. Từ 20 năm nay, vào mỗi ngày thứ ba hàng tuần đều có một thánh lễ được cử hành trong tổng giáo phận Hán thành cho ý chỉ đó. Thánh lễ hôm qua do Đức Hồng y Andre Lim chủ chánh, tổng giám mục Hán thành chủ sự, và bài giảng do Đức cha Andre Thôi Kính Mục, tổng giám mục giáo phận Quang Châu đảm trách. Đức tổng giám mục cũng là chủ tịch Ủy ban Hòa giải dân tộc Đại Hàn. Ngài đã khởi xướng một kênh liên lạc giữa các tín hữu Công giáo Nam và Bắc Hàn. Hồi năm 1998, Đức Tổng giám mục Thôi Kính Mục đã thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Triều Tiên. Đức Hồng y Lim chủ chánh cũng rất tích cực trong nỗ lực đưa hai nước Hàn Quốc xích lại gần nhau. Hồi tháng 5 năm ngoái, Ngài là vị Tổng giám mục Hán thành đầu tiên đến viếng thăm khu công nghệ Kaesong ở biên giới hai nước Hàn Quốc. Thánh lễ mùng 6 tháng Giêng hôm qua cũng kỷ niệm phong trào canh tân trong Thánh Linh, vốn là một phong trào tinh thần nhắm hiệp nhất giữa các tín hữu Công giáo Hàn Quốc và 54 thánh đường Công giáo ở Bắc Triều Tiên.
Bamberg, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi tiếp tục nỗ lực chống bệnh dịch Ebola. Tuyên bố hôm mùng 5 tháng Giêng nhân ngày Phi Châu cử hành hôm nay mùng 6 tháng Giêng tại Đức, Đức Tổng giám mục Schick nói rằng, cuộc chiến chống bệnh Ebola vẫn chưa chấm dứt, bệnh này chỉ không còn được báo chí nói đến ở trang nhất mà thôi, chính vì thế cần phải tiếp tục những cố gắng chống lại bệnh dịch này. Giáo hội tại Phi Châu đang cần sự giúp đỡ của Âu Châu và đáng được sự giúp đỡ ấy. Đức cha Ludwig Schick nhấn mạnh rằng, tại ba nước Sierra Leone, Guinea và Liberia, giáo hội đang đi hàng đầu trong cuộc chiến chống bệnh Ebola. Hệ thống y tế của các nước này đã bị quá tải và nền kinh tế bị suy sụp vì Ebola. Theo Đức Tổng Giám mục, những thảm họa về mặt nhân sự có thể xảy đến cho các nước này và Ngài kêu gọi các nước Tây Phương tích cực dấn thân trong công cuộc giúp tái thiết ba nước bị dịch Ebola. Điều cần thiết là đầu tư để cải tiến các lĩnh vực y tế, học đường, trường cao đẳng, huấn nghệ cũng như ngành tiểu canh nông. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, dịch Ebola đã làm cho khoảng 7.900 người chết và hơn 20.000 người bị nhiễm bệnh. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần 2 bài phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh về các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2014.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 12 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã dành cho phóng viên Sergio Centofanti của chương trình Ý ngữ Đài Vatican một bài phỏng vấn dài đúc kết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2014. Trong phần đầu của bài phỏng vấn, cha Lombardi đã trả lời các câu hỏi liên quan tới các chuyến công du tại Thánh Địa, Nam Hàn, Albania, Strasbourg, Thổ Nhĩ Kỳ, phong trào đại kết và Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Sau đây là nội dung phần 2 của bài phỏng vấn. Thưa cha, ngoài đề tài gia đình, còn có nhiều đề tài khác nữa mà Đức Thánh Cha Francisco hay đề cập đến, chẳng hạn như hòa bình, công lý, người nghèo, những người bị khai thác bóc lột, nạn nô lệ, các Kitô hữu bị bắt hại, vân vân.
Ngay từ đầu triều đại của mình, Đức Thánh Cha đã nói với chúng ta là Ngài muốn nhớ đến người nghèo và các vùng ngoại biên, nhớ đến tất cả những người đau khổ, bởi vì họ có quyền được chúng ta chú ý, có quyền được hưởng tình liên đới và sự chia sẻ của chúng ta đối với các vấn đề của họ. Và điều này chúng ta nhận thấy là nó trở lại thường xuyên. Năm nay chúng ta có tình trạng thê thảm của vùng Trung Đông với biết bao nhiêu người, Kitô giáo và không Kitô giáo, đã phải bỏ nhà cửa trốn chạy và phải sống trong điều kiện của người tị nạn với rất nhiều đau khổ, hay bị bách hại và trực tiếp trở thành nạn nhân của bạo lực. Và điều này luôn luôn trở lại trong các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, trong sự lưu tâm của Ngài, cả trong lá thư gửi các Kitô hữu vùng Trung Đông ngày 23 tháng 12, hai ngày trước lễ Giáng sinh. Nhưng cũng có các đề tài khác trở lại thường xuyên và giáo hội tập trung nhiều chú ý trên các đề tài đó. Chúng ta hãy lấy các đề tài trong sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, chống lại các tệ nạn nô lệ mới, và đã có nhiều sáng kiến được đề ra do Hàn Lâm Viện các khoa học tỏa thánh, do các nữ tu chống lại nạn buôn người, chống lại biết bao nhiêu hình thức bạo lực khác, và chống lại nạn nô lệ trong thời đại ngày nay. Đức Thánh Cha đã huy động toàn giáo hội và các người thiện chí trên các chiến tuyến này.
Đâu là ý nghĩa của cải tổ mà Đức Thánh Cha muốn thực hiện, thưa cha? Chúng ta cũng nghĩ đến diễn văn quan trọng mà Ngài đã nói mới đây với các nhân viên trung ương tòa thánh.
Ngay từ đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha đã đưa ra một dự án cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Cần phải hiểu cho rõ, vì nó chỉ đơn sơ là một phần của chương trình canh tân giáo hội rộng rãi hơn rất nhiều, mà Ngài đã trình bày trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Chương trình của giáo hội đi ra, của giáo hội truyền giáo, của toàn giáo hội dấn thân rao truyền tin mừng, mà các cơ quan trung ương tòa thánh là người phục vụ, là một dụng cụ giúp giáo hội trong sứ mạng của mình. Công việc suy tư về sự cải cách trung ương tòa thánh này cũng có tính cách cơ cấu, tiếp tục với tính cách điều đặn của nó, với các tiết nhịp dĩ nhiên là khá dài, với việc suy tư và tham khảo ý kiến. Nhưng điều xem ra rất quan trọng cần ghi nhận đó là đối với Đức Thánh Cha, trọng tâm của mọi cuộc cải cách là nội tại, các cuộc canh cải khởi hành từ con tim. Chúng ta cũng hãy nhớ Chúa Giêsu đã nói rằng những điều tốt và những điều xấu phát xuất từ con tim. Chính đó là nơi phải khởi hành để canh tân và để chữa lành khi có các điều không phù hợp. Khi đó cả các diễn văn Đức Thánh Cha đã nói trước lễ Giáng sinh với các nhân viên trung ương tòa thánh cũng như với các nhân viên Vatican, diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục cho chúng ta biết Ngài cai quản giáo hội như thế nào, kể cả với sự phân định tinh thần để chữa lành trong chiều sâu các thái độ của chúng ta, để khiến cho chúng ta trung thành triệt để hơn với tin mừng. Và như thế, chúng ta có thể thi hành tất cả việc phục vụ của mình một cách tốt đẹp hơn, thực thi sinh hoạt trao truyền tin mừng hay phục vụ giáo hội một cách tốt đẹp hơn. Đó, cải cách là một đề tài trường cửu trong cuộc sống Kitô, đề tài hoán cải của Kitô hữu, và nó phải là cái gì sâu xa, không hời hợt bề ngoài, không chỉ có tính cách tổ chức. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói rằng các vấn đề trước hết không chỉ có tính cách phối hợp và tổ chức, cả khi các điều này trợ giúp, nhưng cũng là các vấn đề nội tâm và sâu xa hơn. Theo tôi, các diễn văn lớn này đã nêu bật một cách rất tốt trong thứ loại, trong định hướng của chúng, sự lưu tâm ưu tiên này của Đức Thánh Cha, nhắm chữa lành con tim trong chiều sâu. Tất cả các vấn đề hay các bất cập mà chúng ta có thể đang sống, đôi khi không chỉ có một chiều kích có tính cách cơ cấu, mà cũng có một chiều kích liên quan tới các thái độ sống nữa. Các thái độ thích đáng, có khả năng lắng nghe, có khả năng đối thoại, sẵn sàng phục vụ, thanh tẩy nội tâm. Đây là các chiều kích mà Đức Thánh Cha lưu tâm, và chúng là các chiều kích mà Ngài thường đề cập đến trong các bài giảng thánh lễ mỗi sáng trong nhà trọ Thánh Mạc Ta. Trong đó, biểu lộ tính cách bậc thầy tu đức của Ngài, tính cách là người hướng đạo tinh thần theo truyền thống linh đạo của Thánh Ignacio. Như thế tôi tin rằng thật quan trọng hiểu biết điều này, đó là mỗi một hình thái đích thực là vấn đề của trường cửu trong cuộc sống giáo hội, phải tìm ra điểm khởi hành thực sự của nó là chiều sâu của con tim, được canh tân dưới ánh sáng tin mừng. Đó là điều Đức Thánh Cha nói với chúng ta và nói một cách rất thường xuyên.
Sau cùng, thưa cha có lời nào định tính các sinh hoạt trong năm 2014 này của Đức Thánh Cha Francisco hay không?
Các lời Đức Thánh Cha dùng và chúng đánh động thì nhiều lắm, vì thế có thể chọn trong biết bao nhiêu lời. Có một lời mà với thời gian qua đi, tôi tin rằng nó càng ngày càng giúp hiểu biết và trông thấy ý nghĩa nòng cốt của nó hơn, đó là nền văn hóa gặp gỡ. Nghĩa là Đức Thánh Cha Francisco có một thái độ riêng, một kiểu tương quan với những người khác. Chỉ là một người gặp gỡ một người dấn thân cuộc sống và con người của Ngài một cách sâu đậm đến độ làm cho người khác, người đối thoại cũng dấn thân. Và khi đó người ta có thể gặp gỡ nhau một cách sâu đậm và cũng có thể đưa ra các sáng kiến và các cuộc đối thoại mới. Có khi đã bị chặn lại với một tương quan đã ở trên bình diện hời hợt hay hình thức bề ngoài. Tôi cũng nghĩ tới điều này liên quan một chút tới kiểu tương quan của Đức Thánh Cha với các nhân vật lớn. Chúng ta đã nhắc tới cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomaios. Đó đã là một cuộc gặp gỡ cá nhân, một tình bạn đích thật. Và điều này khiến cho chúng ta nghĩ rằng cả phong trào đại kết cũng có thể có các bước tiến tới, trong đó cuộc gặp gỡ cá nhân giữa các con người thúc đẩy và giúp tiến tới cả trong chiều kích cần thiết của cuộc đối thoại thần học, của cuộc gặp gỡ các tư tưởng, các nghiên cứu, tuy không hoàn toàn rốt ráo. Cũng cần có cuộc gặp gỡ giữa các con người trong đức tin và trong ý chí, muốn tiếp tục con đường dẫn tới sự hiệp nhất của giáo hội, theo ý muốn của Chúa Kitô. Và trong một nghĩa nào đó, cả dấu chỉ hy vọng mới đây của các tương quan giữa Hoa Kỳ và Cuba, trong đó hai vị lãnh đạo đã cảm ơn Đức Thánh Cha về bức thư Ngài viết cho họ. Họ nói lên rằng trong chiều kích này của các liên lạc quốc tế với các nhân vật lớn trên thế giới, cả với các vị lãnh đạo, không phải chỉ của các tôn giáo, mà của cả các dân tộc nữa. Đức Giáo Hoàng đã có kiểu tiếp cận của Ngài rất là cá nhân, nhưng lôi cuốn vào cuộc, biểu lộ đặc sủng của Ngài, một khả năng đi tới con tim của người khác và mời gọi họ bước đi cho thiện ích của toàn nhân loại. Đó đối với tôi xem ra là điều gì đó rất quý báu, rất quan trọng và cũng là đặc điểm của Đức Thánh Cha Francisco. Đằng sau kiểu nói nền văn hóa gặp gỡ mà ban đầu tôi hơi đánh giá thấp một chút, trái lại tôi tìm thấy định hướng đi tới với người khác trong biết bao nhiêu chiều kích tôn giáo cũng như tu đức, đại kết và chính trị, cũng là một chiều kích khác diễn tả một đặc thái của Đức Giáo Hoàng này.
Vừa rồi là phần 2 bài phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2014. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày hành trình ơn gọi chiêm niệm và khổ tu của một nữ đăng sĩ Si Tô.
Thứ Bảy ngày 23 tháng 8 năm 2014, chị Alice đã long trọng tuyên khấn vĩnh viễn tại Nữ Đăng Viện Si Tô thuộc giáo phận Lavan, miền Tây nước Pháp. Xin nhường lời cho chị gợi lại chặng đường trải qua, đưa đến ơn gọi chiêm niệm và khổ tu. Không thể nói ơn gọi của tôi nảy sinh một sớm một chiều, nhưng đúng ra nó được tôi khám phá và làm quen từ từ xuyên qua các biến cố và các cuộc gặp gỡ. Tôi xuất thân từ một gia đình công giáo sống đạo nghiêm chỉnh. Ngay từ thời thiếu nữ, tôi đã nhiệt thành tham gia các nhóm cầu nguyện. Tôi còn nhớ có nghe nói về đời sống tu dòng như một cách thức dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Ý tưởng này khiến lòng tôi xôn xao dao động. Đến tuổi dậy thì, dĩ nhiên tôi đẩy lui viễn tưởng đó, cho dầu tận thâm tâm tôi vẫn được lôi cuốn bởi lối sống tu dòng, tuy không hiểu rõ bao nhiêu vào thời ấy. Tôi nhớ có lần tâm sự với chị cả tôi rằng, em sợ đi tu làm gì phước lắm. Tôi biết không bạn gái nào có cái lo sợ này, do đó tôi quyết định tiếp tục sống mà không cần quan tâm đến vấn đề này. Thế rồi cũng đến một thời điểm quyết liệt. Năm đó tôi thi đậu tú tài và rời mái ấm gia đình để bắt đầu cuộc đời sinh viên. Một buổi tối, ngồi một mình trong phòng vắng, tôi tự đặt câu hỏi, giờ đây phải làm gì với đức tin đã nhận lãnh? Thiên Chúa hiện hữu là điều chắc chắn tôi không thể nghi ngờ. Vậy thì, nếu Thiên Chúa hiện hữu, mình không thể sống y như thể không có Ngài. Tôi tự nhủ như thế. Chính tư tưởng này đưa tôi đến quyết định phải dành thời giờ cho Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày bằng cách cầu nguyện và tham dự thánh lễ thường xuyên hơn. Và trong mọi sinh hoạt như chọn bạn, đi chơi và chương trình nghỉ hè, tôi ước muốn phải thu xếp làm sao cho ăn khớp với quyết định ấy. Chính vào lúc đó tôi khám phá ra, cầu nguyện là thời gian tôi tự để cho mình được Thiên Chúa yêu thương. Từ đây, đức tin tôi nhận lãnh trở thành đức tin của chính tôi, một liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Tôi khám phá Thiên Chúa như một hiện diện và như một sức mạnh nội tâm làm cho tôi được mỗi ngày một phong phú hơn. Cho đến một ngày tôi ngỡ ngàng tự hỏi, làm thế nào để có thể trả lại cho Thiên Chúa thể theo mức độ dồi dào người đã ban cho mình? Tôi bỗng hiểu ra rằng, chuyện đương nhiên không thể làm gì khác hơn là dâng hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Như vậy, cuộc sống tu dòng chính là con đường tuyệt vời nhất tôi nên chọn để dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Thế nhưng, thực tế đâu có đơn giản. Từ đó, tôi quyết định bàn hỏi với một linh mục. Tôi chọn cha Jeslot, một linh mục của giáo phận. Cha khuyên tôi đến sống thử một thời gian tại đăng viện Sito. Tôi đến đó nhưng lại ra đi vì thấy không thích hợp. Vào thời kỳ ấy, tôi bị thu hút bởi các cộng đoàn mới, các hội dòng mới mang tính chất đặc sủng. Nói đúng ra, vào lúc ấy tôi chưa sẵn sàng cho một nếp sống đang tu. Thật vậy, năm sau đó khi cuộc sống cầu nguyện đã đi vào chiều kích sâu xa hơn, tôi trở lại đăng viện Sito để sống thử lần thứ hai. Lần này tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống cộng đoàn, với các giờ kinh phụng vụ, với các buổi đọc và suy niệm lời Chúa, với lao động, với thinh lặng và với mối quan hệ huynh đệ. Tôi bắt đầu thoáng nhận ra cuộc sống đang tu hình như đáp ứng khát vọng tuyệt đối của tôi. Thế nhưng tôi vẫn chưa muốn. Gia nhập đăng viện Sito là chuyện gần như không thể nào thực hiện được. Tôi thật sự sống trong một cuộc tranh chấp nội tâm. Tôi do dự và bị giằng co. Sau cùng, tôi quyết định trở lại sống thử nơi đăng viện Sito lần thứ ba. Lần này thì mọi sự trở nên hiển nhiên. Đây chính là nơi tôi tìm kiếm. Tôi trải qua một tuần lễ trong an bình. Tất cả trở nên sống động và phù hợp với tôi. Tôi biết mình được tạo dựng cho cuộc sống này. Một sự hiển nhiên nội tâm khiến tôi không còn có thể đặt lại vấn đề. Thời gian tuần tự trôi qua trong cuộc sống nơi đăng viện Sito cho đến hôm nay, ngày tôi long trọng tuyên khấn vĩnh viễn. Tuyên khấn vĩnh viễn là chặng đến của một hành trình dài có phân định và được chín mùi. Giờ đây, cuộc sống tiếp tục, tôi thực thụ là thành phần của đăng viện Sito. Tôi rất hân hoan vui sướng, đâm rễ sâu nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi sống ơn gọi đăng tu với một sức mạnh nội tâm. Nếu trước mắt người đời, có lẽ đây là một điên loạn, thì dưới con mắt đức tin, đây là một viễn tượng của hạnh phúc tràn đầy mà tôi đang tận hưởng. Và niềm hạnh phúc mỗi ngày một tăng thêm, thể theo mức độ tôi dâng hiến trọn vẹn. Cuộc sống đang tu được dệt thành một cách hòa điệu giữa lao công và kinh nguyện. Lời cầu của chúng tôi bao gồm lời khẩn nguyện dành cho anh chị em đồng loại và lời chúc tụng ngợi khen dâng lên Thiên Chúa, Đấng toàn năng và là Cha chí lành.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Phép lạ thánh thể, bánh thánh được bảo tồn nguyên vẹn từ 285 năm nay tại Siena.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước đây chúng tôi đã trình bày về thời gian hiện diện thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Bao lâu còn hình bánh và hình rượu đã được thánh hiến, thì bấy lâu còn sự hiện diện thực của mình máu Chúa. Quy luật hiện hành là không nên giữ bánh thánh lâu quá trong nhà tạm, để giữ cho bánh thánh được luôn ở trong điều kiện vệ sinh bình thường. Tuy nhiên, cũng có trường hợp Thiên Chúa biểu lộ quyền năng của Ngài một cách lạ lùng để nhắc nhớ các tín hữu về sự hiện diện đặc biệt của Ngài trong phép thánh thể. Một trong những trường hợp này là sự kiện bánh thánh được giữ nguyên vẹn từ 285 năm nay tại Siena, trung tâm Italia. Thực vậy, ngày 14 tháng 8, 1730, trong lúc hàng giáo sĩ và giáo dân tại Siena sốt sắng tham dự các buổi lễ cổ truyền được tổ chức vào dịp áp lễ kính Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, thì trộm lợi dụng lẻn vào nhà thờ Thánh Phanxicô viện tu vắng người. Chúng gỡ khóa cửa nhà tạm, lấy trộm bình mạ vàng đựng mình Thánh Chúa. Mãi đến sáng hôm sau, vụ trộm mới bị phát hiện khi linh mục mở cửa nhà tạm để lấy mình Thánh Chúa cho các tín hữu rước lễ. Sau đó, một giáo dân tìm thấy nắp bình đựng mình Thánh bị vứt trên đường phố. Tội phạm Thánh đã được xác nhận. Nỗi lo âu buồn rầu của các tín hữu khiến cho ban tổ chức phải hủy bỏ các buổi liên hoan nhân ngày lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời. Đồng thời, Đức Tổng giám mục sở tại truyền tổ chức các buổi cầu nguyện đền tạ công khai. Chính quyền dân sự bắt đầu cho tìm kiếm mình Thánh bị lấy cắp, cũng như truy lùng thủ phạm. Hai ngày sau, 17 tháng 8, trong lúc cầu nguyện tại nhà thờ Đức Mẹ Provenzano, một linh mục thấy có vật gì màu trắng lồi ra từ hòm tiền dâng cúng gắn liền với ghế quỳ của cha. Sau khi nhận ra đó là bánh lễ, cha báo cho các linh mục quản sóc thánh đường đó. Các vị này lại báo cho Đức Tổng giám mục và các cha thuộc nhà thờ Thánh Phanxicô. Khi hòm tiền được mở ra trước sự hiện diện của các linh mục địa phương và đại diện Đức Tổng giám mục, người ta thấy rất nhiều bánh thánh, trong đó có một số bị vướng vào màng nhện. Các bánh thánh được so sánh với các bánh lễ chưa thánh hiến dùng tại nhà thờ Thánh Phanxicô. Người ta thấy các bánh ấy cùng thuộc một loại, một kích thước và mang cùng dấu hiệu in khi nấu bánh. Số bánh thánh cũng hoàn toàn tương ứng với con số các cha Phanxicô viện tu đã phỏng chừng trong bình đựng mình Thánh bị lấy cắp, tức là 348 bánh và 6 nửa bánh thánh. Vì hòm tiền ở nhà thờ Đức Mẹ Provenzano chỉ được mở cửa mỗi năm một lần, nên các bánh thánh tìm được trong đó bị lem luốc và bị bụi bặm đầy rẫy trong hòm. Sau khi lau chùi, các linh mục đặt những bình thánh ấy vào bình rồi đặt trong nhà tạm ở bàn thờ chính của nhà thờ Đức Mẹ. Hôm sau 18 tháng 8, đông đảo tín hữu tháp tùng Đức Tổng giám mục Alessandro Zondadari long trọng rước những bình thánh ấy trở lại nhà thờ Thánh Phanxicô.
Trong hai thế kỷ sau biến cố ấy, thỉnh thoảng người ta vẫn đặt câu hỏi, tại sao các linh mục lại không dùng các mình thánh ấy trong thánh lễ như thói quen? Không có câu trả lời chung kết cho vấn nạn này, nhưng có hai giả thuyết được đưa ra để giải thích. Thứ nhất là vì đông đảo tín hữu từ Siena và các thị trấn lân cận thường tụ họp trong nhà thờ Thánh Phanxicô để đọc kinh đền tạ vì tội phạm thánh xảy ra, khiến cho các linh mục giữ lại các mình thánh ấy một thời gian. Thứ hai, sở dĩ các linh mục không chịu lấy các mình thánh ấy có thể là vì các bánh thánh đó đã bị bụi bặm làm bẩn, vì tuy rằng khi tìm thấy các bánh thánh đã được phủi cho sạch bụi, nhưng thực tế vẫn còn bụi bám vào. Trong trường hợp ấy, không cần phải chịu mình thánh như thế, nhưng được phép để cho mình thánh hư đi một cách tự nhiên, và khi ấy, sự hiện diện của Chúa Kitô trong bánh thánh không còn nữa. Trước sự ngạc nhiên của các giáo sĩ, các bánh thánh không bị hư nát, nhưng vẫn còn tươi và thậm chí giữ nguyên hương thơm dễ chịu. Với thời gian, các cha dòng Phanxicô viện tu xác tín rằng mình đang chứng kiến một phép lạ. 50 năm sau khi tìm lại được mình thánh bị lấy cắp, giáo quyền đã mở cuộc điều tra chính thức về tính chất xác thực của phép lạ. Cha Carlo Vepera, bề trên tổng quyền dòng Francisco, xem xét các bánh thánh ấy ngày 14 tháng 4 năm 1780, và khi nếm thử một trong các bánh thánh, cha thấy vẫn còn tươi và không bị hư. Vì đã có một số bánh thánh đã được phân phát trong những năm trước đó, nên cha bề trên tổng quyền truyền lệnh rằng 230 bánh thánh còn lại phải được đặt trong một bình mới và không được phân phát nữa. Một cuộc điều tra chi tiết hơn do Đức cha Tiberio Borghese, Tổng giám mục giáo phận Siena, tiến hành với sự cộng tác của một số thần học gia và các chức sắc khác. Sau khi xem xét bánh thánh bằng kính hiển vi, Ủy ban điều tra tuyên bố rằng các bánh thánh hoàn toàn nguyên vẹn và không có dấu hiệu gì chứng tỏ bị hư hỏng. Ba linh mục dòng Francisco đã từng tham dự cuộc điều tra trước đó vào năm 1780, nay được Đức Tổng giám mục hỏi cung với lời tuyên thệ. Cuộc điều tra cũng tái xác nhận các bánh thánh được cứu xét cũng cùng là những bánh thánh đã bị đánh cắp. Trong tiến trình điều tra năm 1789, Đức Tổng giám mục Borghese cũng truyền đặt nhiều bánh lễ chưa thánh hiến và một hộp đóng kín có gắn si và giữ ở văn phòng tòa Tổng giám mục. 10 năm sau, hộp đựng các bánh lễ đó được mở ra để xem xét, thì thấy các bánh lễ ấy chẳng những bị biến dạng nhưng còn bị ỉu đi. Các vị tại tòa Tổng giám mục đặt tiếp các bánh lễ ấy trong hộp và đóng kín lại. 61 năm sau đó, tức là năm 1850, khi mở ra để xem xét, người ta thấy các bánh lễ ấy bị xìu thành những mảnh nhỏ màu vàng đậm, trong khi các bánh thánh bị đánh cắp nói trên vẫn giữ tươi nguyên.
Trong những năm sau đó, thỉnh thoảng lại có những cuộc cứu xét các bánh lễ được giữ nguyên một cách lạ lùng. Đặc biệt nhất là vào năm 1914, một cuộc điều tra mới được thực hiện theo lệnh của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X. Để thi hành lệnh này, Đức Tổng giám mục Siena chọn những người lỗi lạc vào Ủy ban điều tra, trong đó có những nhà khoa học và giáo sư từ Siena và thành Pisa, cũng như các nhà thần học và các chức sắc của giáo hội. Các cuộc thử nghiệm axit và tinh bột được thực hiện trên một trong những mẩu bánh thánh, và kết quả cho thấy tinh bột của bánh thánh thuộc loại bình thường. Những cuộc xem xét bằng kính hiển vi chứng tỏ các bánh thánh đã được làm bằng bột mì thô và được bảo tồn tốt đẹp. Ủy ban đồng ý rằng bánh thánh không men nếu được chế trong điều kiện sạch sẽ và được giữ trong một bình kín sạch sẽ được sát trùng thì có thể giữ được rất lâu. Còn bánh không men được làm theo kiểu bình thường và có không khí qua lại và có những vi sinh vật vẫn còn tác động trên bánh thì cùng lắm chỉ giữ nguyên được vài năm là cùng. Ủy ban đi tới kết luận rằng các bánh thánh ấy bị lấy cắp, đã được làm và giữ trong những điều kiện bình thường, lẽ ra đã bị hư hỏng cả thế kỷ trước đó, thế mà nay vẫn còn tươi nguyên. Vì thế, ủy ban nhìn nhận sự kiện bảo tồn bánh thánh đó là lạ lùng, và chính khoa học tuyên bố có sự ngoại thường trong trường hợp này. Giáo sư Ciro Grimaldi giảng dạy môn hóa học tại Đại học Siena và là giám đốc phòng thí nghiệm hóa học của thành phố Siena, đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực hóa học, là người giữ vai chính trong việc phân tích hóa học các bánh thánh trong cuộc điều tra năm 1914. Sau đó ông tường trình với đầy đủ chi tiết về bản chất lạ lùng của các bánh thánh. Ông đã viết một cuốn sách về vấn đề này với tựa đề Một nhà khoa học thờ lạy. Năm 1914, ông tuyên bố rằng các bánh thánh không lên men ấy chứng tỏ có một sự bảo tồn tuyệt hảo, một hiện tượng lạ thường đảo lộn luật tự nhiên về việc bảo tồn chất hữu cơ. Đó là một sự kiện duy nhất trong lịch sử khoa học.
Năm 1922, một cuộc điều tra khác lại được thực hiện trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Giovanni Tacchi, Đức Tổng giám mục giáo phận Siena và ba giám mục giáo phận Montepulciano, Foligno và Grosseto. Kết quả vẫn như những lần trước đó, nghĩa là bánh thánh vẫn có mùi vị như bánh không men, làm bằng bột mì và được bảo tồn nguyên vẹn. Năm 1950, các bánh thánh lạ lùng được chuyển từ bình đựng cũ và đặt trong một bình thánh quý giá có trạm trổ công phu. Nhưng điều này lại thu hút sự chú ý của phường trộm đảo. Mặc dù các giáo sĩ đã cẩn thận đề phòng, nhưng một vụ trộm phạm thánh lại xảy ra trong đêm mùng 5 tháng 8 năm 1951. Lần này, trộm chỉ lấy bình đựng quý giá và để lại bánh thánh trong một góc nhà tạm. Sau khi phát giác và đếm được 133 bánh thánh, Đức Tổng giám mục Siena đích thân đặt các bánh thánh đó trong một bình đựng bằng bạc và gắn xi kín lại sau khi đã cho chụp hình hẳn hoi. Các bánh thánh đã được bảo tồn lạ lùng trên đây đã được trưng bày trong nhiều dịp cho các tín hữu tôn kính, đặc biệt là vào ngày 17 mỗi tháng, để tưởng niệm ngày tìm lại được bánh thánh sau khi bị mất trộm vào năm 1730. Vào những ngày lễ mình Thánh Chúa, bánh thánh ấy được rước trọng thể qua các đường phố ở Siena với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Nhiều nhân vật quan trọng của giáo hội đã từng kính viếng và thờ lại mình Thánh Chúa nói trên như Thánh Gioan Bosco, Đức Thượng Phụ Roncalli vào năm 1954, tức là 4 năm trước khi được bầu làm giáo hoàng Gioan 23. Nhiều vị giáo hoàng như Thánh Pio X, Biển Đức 15, Pio 11 và Pio 12 đã công bố những tuyên ngôn bày tỏ sự quan tâm và ngưỡng mộ đối với phép lạ này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.